tiểu phẩm biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín. Tại buổi lễ hôm nay, các già làng trưởng bản, người có uy tín của tỉnh Đắk Nông không chỉ được tôn vinh mà còn là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, xây dựng các phong trào cho nhân dân. Chị Thúy là cán bộ truyền thông tỉnh được cử về thu thập thông tin để viết bài tuyên truyền nhân rộng.
Hôm nay, tôi rất vinh dự được chia sẻ với bà con trong tỉnh về kinh nghiệm trồng cây ăn quả của bà con buôn làng tôi.
Vâng, thưa bác, cháu xin được cùng bác trao đổi nhằm đem thông tin đến bà con, nhân rộng mô hình mà bác chia sẻ.
Vâng, mô hình của chúng tôi là cây ăn quả để có thu nhập quanh năm nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống.
Vậy xin bác chia sẻ, bà con mình đã tổ chức trồng cây ăn quả như thế nào để có thu nhập cao và lại có thu nhập quanh năm ạ?
Chúng tôi tổ chức gặp gỡ các gia đình có kinh nghiệm trồng cây ăn quả, đã cho kết quả tốt để thống nhất mô hình thực hiện.
Cháu được biết trong đó, gia đình bác có kinh nghiệm trồng cây ăn quả lâu năm nên là nòng cốt trong quá trình thực hiện tổ chức phải không ạ?
Vâng, gia đình tôi có kinh nghiệm lâu năm và cũng có thu nhập cao, được nhiều bà con tìm đến học hỏi kinh nghiệm ạ.
Hiện nay gia đình bác và bà con trồng những loại cây nào ạ?
Gia đình tôi và bà con trong buôn đều trồng đa dạng các loại cây ăn quả để có thể mùa nào quả nấy, tạo thu nhập đều đặn. Các loại cây phổ biến là sầu riêng, bơ, xoài, mít.
Bác có thể ví dụ về việc trồng đa dạng các loại cây ăn quả để cho thu nhập đều đặn không ạ?
Ví dụ, sau khi thu hoạch mít thì đến vụ thu hoạch bơ và sầu riêng. Sau đó đến cuối năm thì lại thu hoạch xoài.
Như vậy là lúc nào bà con cũng có thu nhập. Nếu cây này thua lỗ thì cây kia bù đắp, có phải không ạ bác?
Đúng vậy cô ạ. Việc phát triển cùng lúc nhiều loại cây trong vườn sẽ giúp nhà vườn tránh được các rủi ro về dịch bệnh, giá cả thị trường.
Thực hiện mô hình trồng cây ăn trái cho thu hoạch quanh năm, bác có thấy gặp khó khăn gì không ạ?
Khó khăn nhất của chúng tôi là khi cây ăn trái đạt sản lượng lớn mà việc bán trái chỉ phụ thuộc vào buôn bán tự do và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái.
Vậy bà con ta có hướng đi nào để phát triển thêm mô hình trồng cây ăn trái không ạ?
Chúng tôi sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở chế biến hay đóng gói xuất khẩu để giảm thiểu nguy cơ rủi ro tiềm ẩn và biến động thị trường.
Như vậy, có thể nói mô hình trồng cây ăn trái bác vừa nêu thì thật sự có triển vọng. Cháu cảm ơn bác đã chia sẻ ạ.
Phần tiếp theo của buổi lễ là tôn vinh và trao đổi kinh nghiệm quản lý rừng hiệu quả của ông Ibrahim.
Người dân chúng tôi đã hiểu rằng kinh tế rừng là một trong những nhân tố giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống.
Vâng, quả thực rừng có vai trò và chức năng quan trọng trên các lĩnh vực môi trường, kinh tế, xã hội. Vậy nên rất mong được bác chia sẻ ạ.
Trước hết, để phát triển kinh tế rừng phải có sự tham gia của các cấp chính quyền. Bà con tự phát, manh muốn sẽ không có hiệu quả.
Cháu nghĩ vai trò của người dân cũng rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế rừng ạ.
Đúng vậy, người dân phải được tham gia, thảo luận và lập kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp thì mới ủng hộ và nhiệt tình tham gia.
Bác có thể nói rõ hơn về những kinh nghiệm mà bác đã rút ra trong quá trình thực hiện không ạ?
Kinh tế rừng phát triển phải có thời gian lâu dài. Người dân chúng tôi cần được cấp đất lâu năm và cần những chủ trương chính sách hợp lý để yên tâm đầu tư.
Chính phủ và tỉnh đã phê duyệt chính sách đưa về tận các địa phương để tạo diện tích rừng bền vững, có phải không ạ bác?
Vâng, chúng tôi đã được tạo điều kiện cấp sổ đỏ với thời hạn 30 đến 50 năm.
Vậy chính sách chung như vậy, nhưng địa phương đã có những bước đi nào để tạo thành công đột phá như vậy ạ?
Chúng tôi xây dựng và quản lý tốt các nhóm, các hộ trồng rừng, đảm bảo năng suất cây trồng phải luôn có sự theo dõi và cải tiến kịp thời.
Vậy nguồn thu từ kinh tế rừng được tạo ra từ đâu ạ?
Chúng tôi không chỉ trồng rừng với mục đích lấy gỗ mà luôn có ý thức giữ gìn môi trường, phát triển du lịch, tạo nhiều thành phẩm đa dạng.
Nguồn thu nhập từ rừng cho bà con có đều đặn và đảm bảo cuộc sống không ạ bác?
Thực tế thì có nhiều gia đình có của ăn của để, làm giàu từ kinh tế rừng gia đình tôi tập trung đầu tư vào rừng, cũng có cuộc sống ổn định.
Trong buổi lễ, ngoài hai ông Y Ái, Y Đram, còn có thêm nhiều điển hình tham gia báo cáo thành tích và chia sẻ kinh nghiệm. Mỗi người họ là một tấm gương sáng trong lao động và sáng tạo. Trong thời gian tới, những kinh nghiệm quý báu được chia sẻ hôm nay sẽ được nhân rộng để phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân miền núi và dân tộc thiểu số.